thứ nhất, đau. Thầm lặng ta chờ đãi mộ sâu, nỗi đau trần thế buốt ngang đầu, thịt da muôn kiếp còn dai dứt, vai trả báo đền nợ biển dâu. Đợi mãi mà sao đêm chẳng qua, trời ơi bóng tối cứ dài ra, chăng chiếu như trăm ngàn dao nhọn, thần ác bên rèm đón rất xa. Ta gọi hồn ta chẳng trở về, xác trần đau mãi đến u mê, dẫu có chối từ trong muôn một, biết trốn nơi nào hận tái tê. Mạch sống dường như cạn mất rồi, sao còn nấn ná mãi đời ơi. Oan nghiệt nào gieo mà xác tạm, cứ mãi đau vùi lệ chẳng vơi. Vô thường và bất tử. Sự bất tử vẫn nghìn năm tồn tại, mặc tháng ngày, mặc dâu bể rồi qua. Người khép mắt nghìn sao còn thiền định, kẻ tráo trưng suốt kiếp trải phong ba. Mây vẫn bay, gió nổi và sương xa, lá vàng rụng, mùa tiếp mùa thay lá. Sinh rồi tử, tử sinh và cứ thế, chu kỳ đời đâu làm động hồn thiên. Hãy cho tôi một chút xíu vô tình, trong tượng đá bao ngàn năm trầm mặc, một chút xíu thờ ơ trong ánh mắt, như nói nhiều mà như chẳng nói chi. Nhân thế ơi, các người cứ cười đi, dẫu cuộc sống phù du như sương khói, dẫu hạnh phúc vấp ngã và lầm lỗi, dẫu trái tim đầy giông bão xót xa. Tượng đá vẫn ngồi, thời gian trôi qua, người tìm đến chiêm nghiệm, ngưỡng và suy ngẫm, bao công thức truy tầm và tưởng tượng, người vẫn người, tượng đá vẫn thờ ơ. Đêm trần. Nhớ xưa kia hạnh phúc non thanh dạo, thương trăng này ngơ ngác chốn trùng mê, khói trần dương che khuất nẻo đi về, mượn ảo giác chẳng hề thấy chốn. Cúi nhìn đất, hoa rơi dài ngọn sóng, ngẩn trong trời, cõi đi gió về mây. Phúc dường bao, mà họa có ai hay, đêm linh tử nhìn trời xa ngấn lệ. Góp bào ảnh xây đền đài tráng lệ, gieo huyễn hư nên lớp lớp phù độ. Người ngủ mê, cỏ dại lấp đôi bờ, nẻo sao trước mịt mờ không thấy nữa. Ai lang thang giữa một trời biển gió, ai ngậm ngùi trong khói tỏa trùng vây. Cuộc phù trầm chỉ vị đắng men cay, đôi mắt đỏ những đêm sầu đất khách. Nguyên bị. Tôi không muốn ngồi vào ghế bị cáo để nghe đọc bản cáo trạng đời mình, không muốn nghe lời luật sư biện hộ. Bởi khi cần nương tựa vào ai, người ta đã thiếu một phần lẽ phải. Trong phiên tòa tối cao của công lý, tôi phải là nguyên cáo luôn luôn. Và lắm người là bị cáo, ồ không, đừng lo lắng, cũng không cần biện hộ. Đừng viện dẫn vào điều này lẽ nọ, đừng đưa trái tim ra làm lá chắn cuộc đời. Đừng hãi vì, đừng cố gắng, chớ lương tri. Ôi lẽ phải với lương tri, vốn ngủ yên từ bảy. Nếu tôi được cầm cán cân công lý, tôi sẽ mở ngục hình, tha thứ tội nhân. Những kẻ vì luân hồi quả báo phân thân, tội tiền kiếp, hiện sinh còn mang nặng. Nhưng trời ạ, tôi chỉ là nhân chứng lặng câm của vở kịch đời. Và có thể người ta còn nhân danh công lý, một lúc nào đưa tôi vào ghế tội nhân. Bản cáo trạng lê thê với lắm tội danh, đau đớn quá nếu một mai người ạ. Hãy thông cảm dùm tôi, đời nhiều hư giả, chẳng nên chìa đôi bàn tay cảm thông. Đừng lại gần tôi hơn nữa, đừng không. Tôi sợ lắm nếu một mai phải làm bị cáo. Nói với hồn. Mai tôi sẽ bay lên, nếu có ngày mai, khi cuộc sống ở nơi này chấm dứt. Linh hồn nhẹ khi hồn rời khỏi xác, bay 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 vào vũ trụ bao la. Người cột đá vào linh hồn tội nghiệp nặng quá chừng, hồn sa xuống âm cung. Tôi chấp cánh cho linh hồn chuyển tiếp, nhẹ hồn ơi, hồn mặc sức chơi rong. Đừng khờ dại chọn nơi nào bến đổ, dây xích thần sẽ níu giữ hồn hoang. Bay bay mãi trên cao nhìn xuống nhé, tội gì chôn thân địa ngục thiên đàng. Đừng để tai nghe những lời cám dỗ, thiên đàng nhiệm màu và cõi trên vui. Kẻo lầm lẫn không thể nào cải sửa, hồn có một thân bị giữ mất rồi. Hãy lang thang khắp nơi mà nhìn xuống, đèn hoa muôn màu chớ vội mê say. Cái hạnh phúc trong sắc màu lấp lánh chỉ là mơ ảo ảnh của phút giây. Bay 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 một mình trong vũ trụ, vũ trụ vô cùng chỉ một mình thôi. Ta làm chủ và ta làm tớ, ta yêu ta, ta yêu quá mất rồi. Từ dạo đó ta mang hồn vô tội đi lang thang trên khắp quả địa cầu, đợi kiếm tìm và thổn thức canh thâu. Từ dạo đó ta làm thân du tử bên vườn đời, mục ruộng những sân si, manh áo khoác như một lời tự thú, phận lưu đài chờ bão tố thiên di. Từ dạo ấy ta làm tên quân thí, xây đền đài cho giáo lý huyền môn, giọt lệ mặn rõ trên dòng nhật ký, ngày bôi đen rền rỉ khúc chiêu hồn. Từ dạo đó con thuyền không bến đổ, trôi dạt hoài nơi góc bể phù vân. Cánh buồm nát càng tả tơi mỗi độ, hồn u uyên cùng sỏi đá song hành. Từ dạo đó lạc loài thân viễn cố, hồn tha ma chờ nội cỏ đầm sương. Trong hoang vu của thành quách thê lương, bầy quả đói hàng hàng rên rỉ khóc. Chờ rút tỉa thịt da người tục khách, trót giam thân vào nơi chốn loạn trường, đợi một ngày thanh thản áo trần buông. Khúc chiêu hồn. Người không có cả một thời quá khứ, người không còn chỉ một chút tương lai. Cơn lốc cuộc đời lạnh lùng vây phủ, tiếng gọi tha nhân nặng gánh lưu đài. Hoa vẫn nở miệt mài bên hiên vắng, đỏ tím vàng ong bướm lại lần sang. Khung cửa khép, gió đi về thầm lặng, tóc còn xanh, rồi tóc ấy vỏ vàng. Câu réo gọi lời than vang thống thiết, tiếng phôn reo nhức nhối đến bàng hoàng. Nguồn ân cứu mượn vai cạn trúc, một góc đời người ngã gục hoang mang. Vẫn xa lắc bến bình yên cõi tạm, khát khao tìm cành trắng đóa vô ưu. Đêm linh tử vọng trời cao đồi đoạn, hồn lang thang lạc lõng chốn sa mù. Người kêu cứu và ta đợi cứu, người gọi ta, ta biết đợi chờ ai. Cơn gió cả tận trời linh thú, dạo qua đời đạo thế nào khai. Đã cùng tận niềm đau thể xác, vẫn chưa thôi đài đọa linh hồn. Người ngẩn mặt nhìn trời khao khát, gọi hồn ơi, hồn bỏ xác bay lên. Gọi trời. Trời ơi ngó xuống mà coi, thảm chi thảm lắm, bắt tôi chịu hoài. Ấn trời tôi nắm trong tay, cứu người ấn cứu đọa đài thân tôi. Trời ơi ngó xuống mà coi, tôi đau đớn vậy sao trời chẳng thương. Trần ai sầu thảm tai ương, trùng trùng sóng lệ chẳng đường trở lui. Trên cao nhìn xuống ông cười, vẫy tay một cái độ người trần gian. Thân tôi làm mướn không công, cứu người trời đánh, hỏi ông tội gì. Tội ngoan cố, tội bướng lì, tội hành sai việc, tội đi sai đường. Trời rằng chúng nó vô lương, bỏ đi chẳng cứu, tội vương đến mình, phép trời cứu kẻ hiền minh. thưa rằng oán ngập thiên đình bấy nay, luật trời vai trả trả vai, vai từ tiền kiếp trả hoài một thân. Sao không làm phúc ban ân, cứu người một phút, khuyến nhân một đời. Dơ cao đánh xẻ cho rồi, lầu lầu phép trọng ơn trời bao dung. Con sâu cái kiến hàm ân, nguyền xin cải hối tu thân từ rài. Lại trời lượng cả công dày, quay lưng ngoảnh mặt thế này đành sao. Tôi vì sanh chúng lao đao, bỏ không nỡ bỏ trời cao chẳng màng. Mí làm mí chịu đừng than, mười roi chúng nợ đánh hoàng sáng mi. Ông trời ông thử xuống đây, thế trần lầy lội đêm ngày chẳng vơi. Ông mà đứng được thời tôi, nguyện xin kiếp kiếp luân hồi chẳng sai. Ngày mai hết một kiếp người, tôi đây nhất quyết lên trời mà than. Các người áo mão xên sang, làm mưa làm gió sai oan kể gì. Trần ai khổ nạn sầu bi, tai ngơ mắt lấp xá gì hỏa công. 1 giờ sáng ngày 16 tháng 10 năm 2009. Vọng cầu. Khi Thượng Đế không đứng về phía bạn, một mình nương cậy vào ai? Con thuyền Noe cũng đắm, còn trơ một vọng hải đại. Ta nghe linh hồn than khóc, âm vang rờn rợn thịt da, tê điếng giữa làng môi nhạc, ôi trời máu chảy thành hoa. Ngọn lửa âm cung bừng cháy, mạch nguồn chân lý ra tro. Cả một lũ ma vô đạo, nghênh ngang khoác lác dở trò. Nảy lên cán cân công lý, cháy dồn ngọn lửa huyền môn. Linh tử làm tên quân thí, dẫn thân vào chốn loạn trường. Gục đầu dưới bao sức mạnh, đọa đày chẳng một cứu sinh. Ngẩn trong đất trời vô vọng, xin đừng giày xéo lòng tin. 25 tháng 3 năm 2009. Cá vượt vũ môn. Có lần trong ngày cúng rằm, Điển Ông đã nói với các chị em nhân điện nhóm của tôi: mấy mươi năm qua chúng ta tôi luyện cô lan đây như người thợ rèn luyện thanh kiếm thép, nung dập xong đem ngâm giữa dòng suối lạnh mùa đông, lại rèn giũa, lại nung lại dập nhiều lần như vậy, nhiều năm tháng qua như vậy mới ra một thanh kiếm quý là cô lan ngày nay đó. Tôi nghe lời ấy vừa tủi thân vừa đau đớn không nguôi. Tôi được lựa chọn để rèn dập nên thanh kiếm quý, bất kể tôi có đồng ý hay không, có vui hay buồn, hài lòng hay bất mãn, đau đớn hay nhẹ nhàng, có muốn hay không đi nữa thì định mệnh vẫn cứ đi đúng trình tự của nó. Tôi chỉ là một đấu bột, Thượng Đế là người thợ làm bánh. Chiếc bánh thành hình như thế nào tùy theo ý muốn của người chế tác. Thêm mắm dặm muối hoặc cho thêm cay đắng ngọt bùi, nặng thành hình tròn méo bầu dục hay lục giác tùy tay người thợ. Tôi đâu có quyền lựa chọn một nhân dáng khác. Tất cả mọi sự cố gắng xoay chuyển đổi thay đều vô vọng. Những trận đòn đau thế như một lập trình có sẵn, cứ tuần tự đến rồi đi. Vừa mới ngơi một tí đã lại thêm người mới, nạn mới và đòn đau thế mới. Tôi như một con chim bị nhốt trong lòng, con cá giữa nơm, có vùng vẫy đến đâu cũng chẳng thoát được nào. Có lần trong căn nhà mới thuê tháng 8 năm 2008, bước vào toilet, ví tôi thấy một âm vong treo cổ trên xà nhà, đầu tóc gục xuống rũ rượi. Sợ quá tôi trụ thần trục vong. Lát sau nhìn lại thấy vẫn còn nguyên, trục lại thêm lần nữa vẫn còn. Nghi ngờ, vía tôi thấy mình cầm cây gậy vô chọc thử vào cái xác, nó đung đưa toàn ten dưới đầu dây, thì ra chỉ là hình nộm. Nó nhẹ bâng, bề ngoài trông y hệt con thú nhồi bông có dạng người. Nổi điên, tôi cắt dây vứt xuống đất, đập cho một thôi một hồi, cái xác lem luốc tả tơi. Chiều hôm sau vào toilet, tôi vẫn thấy cái xác gớm ghiếc tả tơi ở đó. Suy nghĩ một lúc, tôi vứt cái xác ra ngoài sân, nơi có đống rác đang đốt. Cái xác người nhồi bông cháy lên được một phần, bất chợt trời đổ mưa, lửa tắt. Cái xác lúc này trông còn kinh khủng hơn, với nửa bên người cháy xém. Vía tôi thấy mình lấy tấm tôn lớn đang để dựa vào bức tường úp lên cái xác, thế là từ đó không còn thấy nó nữa. Lọng giả thành chơn là vậy, biết giả sao lòng vẫn cứ tin. Hay sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Có lần đang nằm lơ mơ sắp ngủ, tôi thấy mình đi lạc giữa rừng sâu. Lúc đó nắng chiều sắp tắt, vía bảo phải tìm lối ra ngay lập tức, đêm tối mà lạc giữa rừng thì chết mất. Đang dấn bước chợt thấy trước mặt rừng cây chấm dứt, hiện ra một dốc đứng, phía dưới là thung lũng, có một con đường mòn thoai thoải. Vừa lúc đó tôi nghe trong đầu vọng lên tiếng cười của ông. À, thì ra ông chơi xỏ mình đây mà. Nào thì chơi. Suy tính một giây, tôi lướt theo dốc đứng xuống con đường phía dưới. Vừa tới con đường, chưa kịp hoàng hồn, tôi đã thấy hai chiếc xe tải từ xa sầm sầm chạy tới. Con đường độc đạo nhỏ xíu, biết trốn vào đâu bây giờ. Ngay lập tức tôi hóa phép ra hàng rào chặn ngang đường, làm cho hai xe tới đó gặp rào chắn phải rẽ sang lối khác. Rồi tôi đi lang thang tìm lối về không thấy. Trong xa xa phía trước có một xí nghiệp bỏ hoang với cửa rào bên ngoài chỉ khép hờ. Vừa đẩy cửa bước vào, tôi chợt nghĩ xí nghiệp bỏ hoang giữa rừng chắc toàn ma với quỷ và đủ thứ kinh khủng khác, không thể ở đây được. Lùi trở ra, tôi lại nghe thấy ông cười một tiếng. Mặt trời biến mất, chỉ còn bóng tối trước mặt. Tôi điên người thoắt một cái, thấy mình nhảy lên giường nhập xác. Cuộc phiêu lưu chấm dứt và tôi thắng. Vậy đó, những đợt như thế này là ông đang rèn thanh kiếm thép và tôi là thanh kiếm ấy. Ông luyện cho tôi cách để ứng phó với mọi tình huống. Khi hành xử, tôi biết linh động nhạy bén để thủ thắng. Ông cũng như các đấng không bao giờ ra mặt để giúp tôi. Tôi phải tự mình vắt kiệt óc tìm phương cách để giải quyết tình huống sao cho hợp lý, hợp tình, phù hợp đạo lý làm người và Phật Pháp. Tất cả những cuộc phiêu lưu này tôi thấy rõ mồn một bằng thể viết của mình, cảm nhận lo sợ, kinh hoảng y như sự kiện thật đang xảy ra trước mắt, tim đập thình thịch trong ngực. Cuộc phiêu lưu chấm dứt vẫn chưa thấy hoàn hồn. Lúc đó tôi phải dùng lý trí của xác trần để thay đổi cục diện trong lúc hoàn toàn tỉnh thức, y như một người chơi game trực tuyến vậy. Đến lúc tôi thấy mình thúc thủ, bèn dừng cuộc chơi, nhảy phóc trên giường, nhập xác. Tôi được rèn luyện như vậy đó, các bạn thấy có phải rằng thương cho roi cho vọt hay không? Từ ngày con trai tôi mất đã gần 4 năm, chưa lúc nào lòng tôi nguôi thương nhớ, bữa cơm nào cũng kêu về ăn, đêm nằm nhớ con lệ đầm ướt gối. Hôm ấy khi gọi con về ăn cơm, tôi thấy con đứng đó trần truồng, cái mặt nhân nhân như đối đầu thách thức. Tôi hỏi thì cháu nói con thích như vậy đó mẹ. Đánh con không đành, tôi bỏ lên nhà trên không nhìn nó nữa. Từ hôm ấy trở đi, thằng nhỏ vẫn về ăn cơm với bộ dạng ấy. Tôi giận, tôi ghét con, không thèm nói với nó tiếng nào. Con về ăn cơm là tôi bỏ lên nhà trên, và từ ấy tôi quên không khóc vì con nữa. Nghĩ lại, tôi biết là do bề trên làm ra vậy để tôi nguôi không còn khóc thương con. Thuốc đắng đã tật, phải không các bạn? Về sau, có lần tôi nằm mơ thấy một giấc mơ. Tôi cùng cô Tiến, học viên nhân điện, vào chùa nấu một buổi cơm chay. Hai chị em làm rất cực khổ từ sáng tới trưa. Xong việc, tôi nói với Tiến để chị đem cơm cho thằng Tí đã, nó ở hậu liêu đằng sau chùa này. Tôi bước ra đằng sau, bước vào căn phòng nhỏ, vía có con mình ở trong đó. Tôi đập cửa, la một hồi mới thấy cửa mở. Không thấy thằng Tí đâu, tôi chỉ thấy một con đười ươi, nó đi lạch bạch dưới đất, dương mắt nhìn tôi ra vẻ thách thức. Tôi la lên một tiếng, thằng nhỏ ở trong buồng bước ra, tay dụi mắt. Tôi hỏi, ở đâu ra con đười ươi này? Thằng nhỏ nói, mẹ ơi, con nuôi nó cho đỡ buồn đó mà mẹ. Có thế, rồi tôi giật mình tỉnh dậy. Suy nghĩ mãi, tôi hiểu ra một điều. Giống như con đười ươi nó đóng thế vai con tôi vậy. Cái phần về với tôi trần truồng, nhân thách thức, đó là ở trên cho điển về để mà cho tôi thuốc đắng đã tật đấy thôi. Có một chuyện tôi kể ra ai nghe cũng lắc đầu hết ý kiến. Tôi nuôi một người tù tội phạm về kinh tế suốt 2 năm rưỡi trời, từ khi chưa biết mặt mũi ra sao. Có một người quen cho địa chỉ của tôi. Một người quen cho địa chỉ của tôi để RVK, tên người tù ấy, gửi thư về cho tôi xin sách báo cũ. Từ đó, cứ mỗi tháng tôi gửi lên một thùng hàng, trong ấy có hầu hết các thứ cần thiết cho một con người: thuốc men, mì gói, đường, sữa, quần áo, mùng mền, lương khô. Phải nói là trăm thứ. Cuộc sống trong tù ở trại Xuyên Mộc khó khăn và thiếu thốn muôn bề. VK viết thư về xin tiền hoài 1.500.000-2.300.000 là chuyện thường. Nghe xin tới đâu tôi vay mượn gửi cho tới đấy. Mặc dầu lúc ấy tôi vừa mới thôi chồng nuôi 3 đứa con nhỏ nợ nần giăng mắt tứ phương. Mẹ Quán Âm nói, tên JVK đó là một phần linh căn bị đọa, con giúp cho hắn đi xem như làm chuyện Phật sự. Khi nào hắn mãn hạn tù coi như Phật sự của con chấm dứt. Thế là tôi cắm đầu cắm cổ nuôi tù, lo lắng và chăm chút y như một người vợ có chồng đi tù vậy, lòng dặn lòng. Ngày nào ông ấy mãn hạn cũng là ngày mình hết nghiệp. Một điều nghiệt ngã nữa, thường xuyên chỉ vì một lý do rất nhỏ, anh ta viết thư về mắng tôi đến vuốt mặt không kịp. Ví dụ, em gửi đồ cho anh mà giống như bố thí cho một thằng ăn mày ăn xin đầu đường xó chợ vậy. Gửi thuốc tây mà không có một dòng về công thức thuốc, biết làm sao mà sử dụng. Vậy đó, mỗi lần như vậy tôi lại giận, thề không gửi đồ cho anh ta nữa. Phật bà lại về bảo, ta muốn con cố gắng giúp cho người tù ấy bước thử thách trên đường đạo của con đó. Thế là tôi lại tiếp tục. Cứ nghĩ tới cảnh một tháng qua không nhận được tiếp tế, người tù ấy và cả phòng giam sẽ thiếu thốn và đáng thương lắm. Thế là tôi lại còng lưng vay tiền góp hàng tháng, mua đồ gửi lên trại. Đến một ngày, Không còn chịu đựng nổi những lời chì chiết vô cớ, tôi viết thư lên trại bảo mình chuyển nhà về quê ở, thế là thoát nghiệp sau 2 năm rưỡi tròn. Phật bà hôm ấy về bảo tôi có mỗi một câu: con mới học được có một nửa chữ nhẫn. Người ở tù đã mãn hạn có lên nhà tôi thăm một lần rồi thôi, như không hề quen biết. Phần tôi cũng quên không nhớ mình đã từng biết một người như thế trong đời. Điển ông bảo tôi viết lại hồi ký 23 năm qua để lưu lại và truyền cho mọi người cùng đọc, xem như một bước hoằng pháp. Tôi nằn nì xin ông cho tôi nghỉ chữa bệnh, nghỉ hẳn, xem như về hưu sớm. Có vậy mới tĩnh tâm mà viết, bận suốt ngày thì làm được gì. Mẹ Quán Âm và mẹ Diêu Trì không cho, phần Điển ông thì bảo: mẹ nói gì cứ im nghe đừng cãi, để rồi ông thu xếp cho tôi, ông hứa như vậy. Thực vậy, từ ngày bắt đầu cầm bút viết, bệnh nhân vãn dần, mỗi ngày chỉ còn độ 10 người, đa số là chữa qua điện thoại, không làm mất nhiều thời gian của tôi nữa. Mỗi khi viết, ông nhập thần vào tâm thức tôi để giúp tôi nhớ lại những tình tiết của những vụ việc đã qua 20 mấy năm rồi còn gì. Lúc ấy đầu tôi căng lên như sắp vỡ, chóng mặt như người đang say sóng. Viết xong buông bút, mãi còn nghe bần thần khó chịu trong người. Bệnh nhân không có, tôi phải chịu hành kiểu khác. 3 ngón tay cầm bút, nhất là ngón cái, cứ đau thắt từng cơn, phù nề và căng cứng. Cảm giác vừa đau vừa tức, thật là khó chịu. Đôi vai và cột sống cũng đau liên tục. Tôi cứ ngồi đấy lì lợm, bậm môi mà viết. Viết xong phải dựa tường mới đứng lên được, bước đi cà nhắc vì đau cứng khớp. Cực hành hình này nào có thua gì chịu đau thế cho người khác. Dạo đó tôi mơ một giấc mơ điển ứng như sau. Tôi thấy có 2 người, một nam một nữ từ Mỹ về, thuê tôi viết một tập tài liệu gì đó để trình lên cấp trên. Tôi vừa viết vừa làm giúp các việc lặt vặt trong nhà, vì nhà ấy neo đơn, chỉ có 2 ông bà lão, tuổi chừng độ 80. Hôm ấy viết xong, người nam chuẩn bị đem tập tài liệu ấy đi nộp trình lên trên. Ông chỉ mặc một chiếc áo cũ kỹ, tôi ngăn lại, lấy bộ đồ vét tông cho ông mặc. Xong mọi việc, tôi ra về. Ngang qua phòng khách, thấy ông cụ chủ nhà. Ông gọi tôi lại, móc túi cho một tờ 500 ngàn mới cứng. Ông nói: ông cho con về để dành mà chi dụng. Tôi không chịu, bảo: con đã nhận tiền công rồi, con không lấy nữa đâu. Cụ bà bước ra, đứng sau lưng bóp vai ông, bảo: ông cho thì cứ nhận cho ông vui, đừng trả lại mà ông buồn. Tôi cảm ơn, đút tờ tiền vào túi, về nhà lấy ra, tờ tiền ấy hóa ra một túi đầy tiền. Tỉnh dậy, tôi nghiệm ra từ giấc mơ, 2 người nam và nữ là con từ Mỹ về, chắc là Ngài Thích Ca và Quán Thế Âm Bồ Tát. Ông bà cụ là Ngọc Đế và mẹ Diêu Trì. Tài liệu giải trình chắc chắn là Huyền Môn Lược Ký rồi. Đem thắc mắc của mình ra hỏi ông: địa mẫu và nhà Phật ai lớn hơn? Ông bảo: Ngọc Đế và mẹ Diêu Trì lớn hơn. Không nghe kinh Phật gọi cung trời đạo lợi, cung trời đâu xuất đó sao? Cõi Phật ở trong cõi trời, cha trời mẹ đất hóa sanh ra con người có tu mới thành Phật. Hèn nào xưa nay nghe ông luôn gọi mẹ Diêu Trì bằng sự cung kính. Đó là nói với tôi, khi mẹ về, ông gọi bà Diêu Trì và xưng là ta. Trên cho nghỉ chữa bệnh một thời gian để viết Huyền Môn Lược Ký. Lạ một điều là ngày nào tôi viết, ngày ấy không có bệnh nhân. Hôm nào tôi không viết, người bệnh lại kéo tới. Rõ ràng là việc bệnh nhân có hay không, nhiều hay ít là do bề trên sắp xếp. Sau khi hoàn tất tập 1, tôi tự nhủ, nghỉ một thời gian, xả hơi đã rồi lại viết tiếp. Thế là bệnh nhân lại kéo đến, tôi lại bị đòn y như cũ. Cho rằng ông gạt tôi và không giữ lời hứa của mình, tôi nhất định không đưa Huyền Môn Lược Ký đi trình để xin cấp giấy phép xuất bản. Và tôi dọa với ông: nếu không cho tôi nghỉ chữa bệnh, tôi sẽ đốt bỏ Huyền Môn Lược Ký. Ông chẳng nói chẳng rằng: may mà bản thảo sách đang ở trong tay một người bạn rất xa, nếu không thì tôi đã đốt mất rồi. Mẹ Diêu Trì về thúc hối nhiều lần, tôi vẫn bướng bỉnh không nghe. Thực tế tôi sợ mẹ lắm, đâu dám cãi lời. Nhưng tôi nghĩ nếu không dựa vào dịp này, chắc vĩnh cửu mình không trốn nghiệp được. Sách xuất bản ra, người ta kéo tới càng nhiều hơn, chắc chết. Thôi thì nhất định án binh bất động tới cùng, rồi mẹ cũng chuyển ý thôi. Tôi còn năn nỉ ra điều kiện với mẹ Quán Thế Âm: con xin mẹ cho con bán nhà, mua một căn nhà khác nhỏ hơn để dư ra ít tiền mà sống, rồi con sẽ về ở sau bốn vòng tường đến mãn đời, không bước ra ngoài xã hội nữa. Điều gì xảy ra các bạn biết không? Tôi bị một trận đòn thê thảm nhất trong vòng 23 năm nay, đưa tất cả bao nhiêu công khó dìm xuống bùn nhơ trong vòng chỉ có 9 tháng, từ tháng Giêng 2009 cho đến hết tháng 9. Tôi kể lần lượt từng đợt một cho các bạn nghe nhé. Nguyên cháu ca, người đã kể trong Huyền Môn Lược Ký 1, mồ côi mẹ theo tôi từ lúc 14-15 tuổi đến giờ. Tôi rầy dại từng lời ăn tiếng nói, sau lấy chồng khác đạo lại là gia đình trí thức, nhà cậu V không ai bằng lòng cô ca, vì không còn cha mẹ, lại xuất thân từ gia đình quê nghèo nàn, ít học. Vì vậy, mặc dù được chồng thương yêu chăm sóc, nhưng bản tính của người chồng gia trưởng độc đoán, gia đình bên chồng lại khó. Cô ca lấy chồng 10 năm, đã nhiều lần không chịu đựng nổi, đòi ly hôn. Tôi hết lòng can gián, khuyên nhủ, ca xem tôi như người mẹ nuôi, nghe lời tôi khuyên trở lại, sống tiếp cùng chồng. Phần tôi đã dùng hết tâm huyết của mình để hỗ trợ xây chuyển giúp hai vợ chồng vượt qua hoạn nạn, để mỗi ngày một ổn định hơn. Hai vợ chồng ca hiện nay đầy đủ khấm khá và hạnh phúc. Rồi cô ca theo tôi học nhân điện, phát sinh lòng mộ đạo, đêm về hay đọc kinh, ngày vía lại ăn chay, mâu thuẫn phát sinh từ đó. Do bị dồn nén cảm xúc, bị stress và suy nhược thần kinh, sau một lần vợ chồng cãi nhau rất dữ dội, độ chừng một tháng thì cô ca bị bệnh tâm thần, đưa đi bệnh viện chữa không có tác dụng gì, lại đem về. Những ngày ấy tôi thật là khổ. Chồng cô ca gọi điện suốt ngày cho tôi, trời nắng giữa trưa bất kể, tôi đạp xe 3 cây số tới nhà, vừa chữa bệnh vừa an ủi. Tôi về, cô ca lại lên cơn tiếp. Tôi nhờ anh C, huynh trưởng nhân điện, đến hỗ trợ. Nghe mẹ cậu V nói sao không biết, anh C triệt bàn thờ Phật Bà của ca. Phần tôi nói với cậu V, chồng ca: ca nó bị suy nhược thần kinh từ nhỏ, cứ đi nằm bệnh viện hoài. Nếu vợ chồng muốn sống hạnh phúc với nhau thì cậu đừng dồn ép, tra tấn tinh thần nó kiểu như vậy nữa. Nó có bề nào ra trước tòa tôi sẽ khai hết mọi chuyện, thì cậu sẽ bị câu lưu vì tội bạo hành phụ nữ đó. Câu nói của tôi đã hại chính mình. Gia đình cậu V sợ quá ra sức đổ tội cho tôi. Họ cho người trong nhà đi rêu rao khắp vùng dưới chợ Hiệp Thành, lên đến nhà tôi trên này bảo: cô Lan làm thầy bùa thầy ngải, bỏ ngải cho ca mê, lấy hết tiền của trong nhà đem cho, còn đưa ngải cho ca về bỏ cho mẹ chồng và chị chồng để lấy tiền đem cho cô Lan nữa. Trong khi ca đang lên cơn tâm thần bỏ nhà đi lang thang thì họ đến khu nhà tôi ở. Cậu V bồng con nhỏ đi rêu rao khắp nơi với luận điệu mà họ đã dựng lên. Ngày nào cũng có 2-3 người tới vây cửa nhà tôi, hăm rằng hễ thấy ca tới đây họ sẽ la lên cho cả xóm tới trông thấy mà, và làm nhục tôi. Cậu V tới cửa nhà tôi đứng chặn ngay cửa, mặt đầy sát khí. Hai mẹ con tôi chui trốn trong nhà không dám lên tiếng nói. Cô ca trong cơn tâm thần tận cùng tâm thức vẫn thấy chỉ có cô mình là nơi chốn hướng về để mong được ủi an, che chở, lại tìm đến nhà tôi. Tôi khóa kín cửa rào, cô cháu kẻ trong người ngoài khóc ngất. Một thời gian sau, cô ca tỉnh dần, đưa đơn ra tòa ly hôn với chồng. Chồng cô ca dụ đưa vợ ra tận Long Thành, Bà Rịa chuột bùa. Tòa vừa ký đơn cho ly hôn xong, cô ca nghe lời chồng, xóa quyết định ly hôn. Mọi việc xảy ra và kết thúc trong vòng 3 tháng. Tôi bị tra tấn tinh thần suốt 3 tháng 90 ngày, xem như ô danh sủ tiết một đời, 23 năm hành đạo, nghiệp quả lãnh thế này đây. Về sau mọi chuyện cũng nguôi khuây, tôi cấm cửa cháu ca không cho tới nhà nữa, và từ ấy có thói quen khóa kín cửa rào, không ai bước vào nhà tôi dễ dàng như trước nữa. Nghe đâu cô ca kể là chồng đưa đi rất xa để chuộc bùa, ông thầy lấy roi dâu đánh đau lắm, tội nghiệp, ai bảo không chịu theo đạo chồng, không cam phận sống một đời sống bình thường như bao người khác. đời vốn nghịch thường như vậy, người ta đổ tội cho tôi là bỏ ngải, dùng tà phép, để rồi người ta đưa vợ đi chuộc bùa, chuộc phép. Người ta có thể hại tôi đến thất điên bát đảo, quên mất bao nhiêu năm tháng đã qua. Mỗi chút trắc trở, khó khăn, hoạn nạn đều đến cầu cứu ở cô Lan. Và chính từ tấm lòng của cô Lan mà họ được như ngày hôm nay. Có trời biết điều gì sẽ xảy ra nếu hai vợ chồng Ca còn ở trong căn nhà cũ, căn nhà mà hoạn nạn và xui rủi như cơm bữa ấy. Và liệu có một lúc nào đó quay nhìn lại đời mình, cậu V có một chút ân hận vì đã trả nghĩa cho tôi như vậy không nhỉ? Một buổi chiều nọ, cô Tiến ở kế bên sang nhà tôi, hai chị em đứng ở cửa rào nói chuyện độ một chút, xong rồi vào nhà. Chỉ chừng 10 phút sau trở ra, tôi phát hiện một con cóc chết thật to nằm ngay giữa cổng rào, nơi hai chị em vừa đứng nói chuyện tức thì. Xem xét lại, tôi thấy con cóc đã chết từ lâu, đang trương phình lên, như có ai đó vừa lén mang đến đặt ở đấy, nơi hai chị em tôi đứng nói chuyện suốt 10 phút mà không thấy. Tự nhiên trong tôi dâng lên một cảm giác lo sợ, bất an. Kể từ hôm ấy trở đi, chuyện xui rủi xảy ra như cơm bữa. Mỗi ngày qua đều có chuyện bất thường nào đó làm cho tôi khóc đến 2-3 lần. Đa số đều là chuyện thị phi, lọng giả thành chân. Suốt 2 tháng trời đều như vậy, mỗi ngày. Tôi vốn không mê tín, vậy mà mỗi khi nhớ đến chuyện ấy còn thấy rùng mình, kinh sợ. Sau chuyện cô Ca, sau những tháng ngày khóc hết nước mắt, khóc cả ngày, khóc cả đêm, bề trên quay lưng im lặng, Điển Ông cũng chẳng thèm lên tiếng. Chẳng ai cứu được tôi, chẳng ai để tâm xem tôi phải chịu đựng những gì đòn trừng phạt cứ giáng xuống. Làm sao để rửa được nỗi oan này? Suy nghĩ mãi, tôi chấp nhận chuyển Huyền Môn Lược Ký tới Trung tâm Phát triển Tiềm năng Con người Hà Nội. Chỉ có sự công nhận của cơ quan chức trách nhà nước mới cứu được sự ô danh của mình. Tôi nghĩ thế. Về sau, Điển Ông bảo tôi bị đòn nặng nề như vậy là do cãi lời bề trên, không chịu ra mắt Huyền Môn Lược Ký. Quyển sách vẫn đi đúng con đường của nó, cho dù tôi không muốn. Còn tôi, những nhơ bận trong đời biết trút vào đâu. Chị MH là học viên nhân điện, chồng chị trước là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 28. Ngày xưa anh bị thương ngay cột sống, giờ bị đau nhức tê bại đoạn thắt lưng trở xuống, liên tục phải điều trị bệnh viện 175. Bác sĩ cử giới thiệu anh vào tôi, chữa cũng chỉ là đỡ giấc vậy thôi, không hết hẳn được. Lần đầu tiên tới nhà, tôi đã thấy anh bị vây bởi rất nhiều vong hồn chiến sĩ, quân cách mạng. Tôi hỏi thì họ bảo, chúng tôi là lính của ông ấy. Tôi hỏi anh, ngày trước anh làm nghề gì? Đáp, giám đốc công ty cao su. Trước nữa, anh đáp, tiểu đoàn trưởng. Hèn nào thấy vây chung quanh nhiều lính, họ khai là lính của anh. Anh T nói, tôi có giết hại ai đâu mà theo phá tôi. Điển nhập về giải thích, cho dù anh không trực tiếp giết người, nhưng chính anh là người ký lệnh hành quân. Lính ra trận bị chết, anh là người chịu trách nhiệm. Họ chết trận đa số là chết oan, nên giờ họ theo níu anh. Khi anh còn khỏe mạnh, họ không làm gì được. Đến lúc anh đau bệnh, họ theo phá làm cho anh đau đớn nhiều hơn. Sau một thời gian, đau bệnh vẫn cứ tăng rồi giảm. Anh T không tới tôi nữa, bảo cô Lan người không thấy, thấy ma không hả? Chị MH, vợ của anh thì rất tin, đã theo học nhân điện. Hiện nay chị đã học đến lớp 19, người mộ đạo phát triển tâm linh cao, thường xuyên đi chùa, trì niệm và chay tịnh. Những người học nhân điện một thời gian sau, độ chừng khoảng lớp 11-12 trở đi, dần dần đều trở nên trẻ trung, xinh đẹp, da trẻ dẻ, mịn màng và hồng hào ra. Năng lượng vũ trụ chuyển luân trong toàn cơ thể là tố chất dưỡng nuôi chuyển hóa, làm cho ta ăn ít hơn mà vẫn khỏe mạnh, không thiếu dưỡng chất. Chị MH, từ một người đàn bà lầm lũi, buồn rầu và khổ sở, ăn mặc tạm bợ tùy tiện vì vất vả nuôi chồng thường xuyên đau bệnh, trở nên một phụ nữ hồng hào, xinh đẹp, trẻ hẳn ra. Thích quá, chị bắt đầu chỉnh chu lại quần áo trang phục, ra người phụ nữ trung niên hấp dẫn. Người chồng đau bệnh bắt đầu nổi cơn ghen, nghi vợ mình ra ngoài có tình riêng nên mới yêu đời và tươi trẻ thế kia. Nghe ai xui không biết, ông mời một bà thầy nào đó tới nhà án bùa chú, xem quẻ và phán bảo linh tinh đủ chuyện. Rồi ông tuyên bố: cô Lan mai mối cho bà, bây giờ bà có nhân tình ở xã Thới Tam Thôn, mua đất và cất nhà ở đó. Bà nói cho cô Lan biết, tôi sẽ làm đơn kiện cổ. Cổ chuẩn bị ra tòa mà đối chất với tôi. Vợ ông sợ quá bảo tôi: cô đừng điện ra nhà chị nữa, rủi mà gặp ông ấy, ông chửi cô bất tử thì tội cho chị lắm. Giờ chị em muốn thăm hỏi nhau, tôi phải nhờ người điện trước, cho đến lúc gặp chị thì mới dám lên tiếng. Thêm một cú đá vào lái, đau ơi là đau, làm tôi mất ăn mất ngủ hết bao ngày. Cô T, học viên nhân điện, nhà ở kề bên tôi, người đã kể ở tập 1, ngày trước ốm yếu xanh xao, từ ngày học nhân điện đến nay trở nên tròn trịa, hồng hào, xinh đẹp. Cô T cũng phát sinh tâm đạo, thích đi chùa, niệm Phật, nghe kinh và ăn chay các ngày lễ, vía Phật. T chữa bệnh tốt lắm, vào xí nghiệp nơi cô làm việc, T chữa bệnh cho nhiều người. Tiếng đồn lan tới tai chồng cô, lúc đó đang làm trưởng ca ở đấy. Người chồng về nhà cấm không cho T chữa bệnh nữa, dẹp cả đầu mái không cho nghe kinh pháp. Từ đó sinh lòng ác cảm với tôi. Cô T thì để cho vẹn cả đôi đường, khi chồng đi làm mới dám sang nhà tôi. Đi chùa đọc kinh hay chữa bệnh cũng phải giấu biếm chồng. Đến một ngày vào tháng 4 năm 2009, cháu Minh, học viên nhân điện, lên nhà mách với tôi. Chồng cô Tê về dưới Hiệp Thành, nơi mẹ và các em tôi đang ở, vẽ chuyện nói cô Tê qua nhà của tôi để tò tí với thằng Minh. Nguyên văn lời kể: cô Tê nghe vậy ức quá về hỏi lại chồng. Người chồng làm lớn chuyện, nửa đêm chửi đổng miệt thị tôi vang cả xóm. Xong lại về dưới Hiệp Thành đòi hỏi đối chứng này nọ lung tung, rồi lân la phân trần với hàng xóm láng giềng. Câu chuyện kéo dài độ 3-4 ngày, dẫn đến sự tuyệt giao giữa tôi và chồng cô Tê, hai người ở sát vách nhà nhau. Thì ra cậu V, chồng cô K, đã đưa số điện thoại nhờ cậu Tê báo cho biết nếu thấy K lên nhà tôi. Cậu Tê bảo cô K vì nghe lời tôi mà bị tôi bỏ ngãi đến tâm thần, ly dị chồng. Cậu Tê sợ cô Tê theo tôi rồi cũng bị điên như vậy. Qua hai vụ việc liên tục xảy ra, tôi bị mẹ và các em lên án thậm tệ, dẫn đến chỗ tôi sinh ra phẫn uất từ mẹ và cô em gái kế của mình. Chuyện qua đã lâu rồi, giờ viết lại vẫn còn nghe như muối sát kim châm, rõ là lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Nỗi oan này ai thấu, buồn hận lấy gì đông. Chỉ vì không tuân theo ý muốn của bời trên, tôi bị đòn đau đến vậy. Vẫn còn một chuyện nữa, tôi xin phép kể nốt cho trọn kiếp trần ai. Mấy việc kéo dài ra dàn trải trong suốt 9 tháng trời ròng rã, từng ngày từng giờ vắt kiệt lực, dìm tôi xuống tận đáy của sự lo sợ, bất an, đớn đau và tủi nhục. Tôi là kẻ cô thế giữa cuộc đời này, không lấy một điểm tựa, chẳng có ai che chở, dìu đỡ, bước siêu ngã một mình, giông tố loạn cuồng, chẳng biết tránh vào đâu. Nhút nhát rụt rè đến nỗi nửa đêm trong căn nhà vắng, chỉ một tiếng động khẽ ngoài sân cũng nghe như tim mình ngừng đập. Một con gián, con thạch sùng hay chú chuột nhắt chạy qua cũng hồn phi phách tán mất rồi. Vậy mà bề trên giao cho một trách nhiệm trọng đại đến thế, kể cũng lạ. Cây thượng phương bảo kiếm vào tay một con cừu đội lốt cọp suốt mấy mươi năm dài chưa chán. Cái gánh nặng quá sức ấy tràn lên vai, khiến tôi cứ rùng xuống chịu đựng như một kẻ bị lưu đày suốt kiếp, chẳng biết đến bao giờ mới được mãn hạn. Cô H là học viên nhân điện, suốt 3 năm từ lúc bắt đầu dạy cho H học cách chữa bệnh và khai mở luân xa, tôi vẫn có một nỗi lo lắng mơ hồ mãi chẳng nguôi khuây, biết trong cô còn nhiều tà khí. Thầy tổ chỉ cho cô H lên đến lớp 15 rồi thôi. Vài lần tôi và Hát xin, thầy cứ dần già chưa chuẩn. Một ngày nhà tôi nấu cơm cúng rằm, chị em tụ nhau về, Hát đứng bếp nấu món ăn xong, chiều ấy mọi người về cả. Tôi mới hay bếp ga bị hư, mua bếp ga mới mất 400.000. Lần nữa Hát lên nhà nhận điện. Mỗi tuần vào ngày chủ nhật, chị em nhân điện nhánh của chúng tôi tập trung ở nhà tôi để nhận điện của thầy. Trong đó có 5 anh chị từ phía của câu lạc bộ Tiềm Năng Sài Gòn lên học. Các anh chị mới vào lớp sau, tài liệu theo cấp lớp của tôi, lưu lạc đâu mất, tìm mãi không ra. Tôi điện cho anh C, quân trưởng hỏi. Anh C bảo H có, bảo H đưa cho mượn. Đang lúc bấn lên, tôi trách con đó, trong lúc cô chạy tìm mãi không ra, con có tài liệu mà không cho cô mượn. Cô H phân trần một hồi, xảy đến việc cô Hà, học viên nhân điện, cầm điện thoại di động của tôi mở ra xem. Cô H ngồi đối diện ngước nhìn, tự dưng cô Hà phát riền hiện ra thẻ nhớ của điện thoại bị xóa trắng, mất tất cả, không còn một dữ liệu nào. Ngay buổi chiều hôm ấy tôi bị tà đánh, nằm nghỉ trưa độ hơn nửa tiếng, tôi ngồi dậy đã thấy cả người như nhẫn, đầu đau như búa bổ. Đứng lên soi gương chải tóc, tự dưng nghe sau lưng nghe rầm một tiếng lớn, chiếc quạt mái đang quay bị gãy cánh quạt văng tứ tung. Nhìn lại, tôi rất ngạc nhiên, vì cánh quạt không bị xúc ra, hai vòng nhựa xiết bên trong và bên ngoài hãy còn nguyên. Cánh quạt tôi mới mua chưa đầy 2 tháng, bị gãy nát làm 3 miếng, văng tứ tung trong nhà. Lát sau tôi đang cầm chiếc bình hoa trong tay, nghe có ai đó hất vào tay một cái, bình hoa rơi vỡ tan tành. Tối đêm đó, tôi bị dị ứng, khắp cả người nổi lên từng dề màu đỏ hồng, nổi gồ lên khỏi da, ngứa dữ. Khi bề mặt của da bị dị ứng gần hết thì tôi bị bế tim phổi và khó thở, bị suốt 3 ngày, 3 đêm như vậy, thuốc uống vào chẳng có tác dụng gì. Đến chiều ngày thứ 3, tôi xin nghi, thắp hương trên bàn thờ Phật để xin điển trên về, hỏi cho ra lẽ. Ngay lúc đó cô Tê chạy sang nói, em bị tà đánh 2 ngày nay, xin điển bắt ra 13 bên da. Em bắt họ dẫn về nhà chủ, họ đưa đi loanh quanh một hồi vào một căn nhà nhỏ nằm sau một khoảng đất rộng ở dưới chợ Hiệp Thành. Em xin cho gặp chủ thì thấy chị H. Sao lạ quá, chị hỏi lại điển xem sao, em đâu có làm gì cho H ghét, sao H lại đánh em. Tôi điều ra tra lại, phần tôi bị đánh cũng do cô H. Có lẽ ức vì bị tôi rầy H giữa tập thể nên mới cho binh phép đánh tôi. Còn cô T, hôm chủ nhật ấy cô T không có mặt, tại sao bị đánh? Suy nghĩ lại tôi vỡ lẽ, à, bởi vì cô T là người học lớp cao nhất trong tất cả chị em. Sang ngày hôm sau, cháu Minh lại chạy sang tôi. Cô xem dùm con coi có phải con bị tà đánh hay không mà đau như mấy ngày nay rồi. Tôi hết xin điển về ứng báo, lại sử dụng quả lắc nhân điện. Kết quả cũng điều báo là Minh bị cô H cho binh đánh. Sau khi giải binh, cô T và cháu Minh hết ngay. Còn tôi sau 3 ngày bị dị ứng dồn dập rồi cũng hết. Nhớ câu nói người xưa, đạo cao một tấc, tà cao một trượng. Tôi bắt đầu rùng mình, lo sợ. Cô H vốn là học trò của mình, ra vào nhà như người thân. H mà dùng tà phép thư ếm thì mình chết mất. Lại nhớ ngày xưa thỉnh thoảng có đọc truyện kiếm hiệp, nghe kể về những người là phản đồ, quay lại hại chết chính sư phụ của mình. Người thầy chết oan vì tin lầm kẻ dữ. Ngặt nổi chuyện tà phép là chuyện không thể thực mục sở thị. Cô H bề ngoài vẫn ngoan ngoãn, thơn thớt nói cười, lấy gì bắt tội được cổ. Ngay hôm sau, cô Lan, học viên nhân điện, kể với tôi một chuyện. Chị H điện lên em hỏi số điện thoại của cô NT, còn dặn là đừng nói lại cho cô Lan biết. H kể một câu chuyện, cô Lan xuống chợ Hiệp Thành nói xấu tôi, nói là tôi đi theo năn nỉ cô Năm để xin tiền, và cô Năm cho tôi 5 triệu. Chồng tôi nghe vậy về đánh tôi muốn điện cho cô NT để hỏi cho ra lẽ. NT là em ruột của chị Năm và cũng là một trong những chị em nhân điện của chúng tôi. Lan nghe nói thấy chuyện quan trọng quá, không dám giấu, phải nói với tôi để tôi tìm cách xử lý. Tôi nghe qua cũng ngẩn ngơ vì mình chưa hề biết hay nghe chuyện này bao giờ. Sau này sâu chuỗi lại các sự việc, tôi mới biết lúc ấy H đang tìm số điện thoại của những chị em nhân điện học lớp cao để đưa tà phép đánh. Chiều ấy cô Lan không trúng đòn, không bị gì, là do tôi vừa xin phép thầy tổ và các đấng khóa luân xa của cô H. Khi điều tra sự việc, biết do chính tay H đưa tà phép đánh cô T và cháu Minh, để đề phòng, tôi đã xin phép khóa luân xa của H lại. Đây cũng chỉ là phương cách tạm thời, vì cô H rất cao tay, trên H còn có thầy tổ, nghiệp tổ, có âm căn nữa. Buổi trưa tôi vừa khóa luân xa, chiều tối H điện thoại cho Lan đưa phép đánh, vì vậy mà Lan không bị trúng đòn. Hai hai ngày liên tiếp tôi vẫn bị đánh như tử. Ngạc nhiên quá, chẳng lẽ mình điều tra sai, kết tội oan cho Hương. Lưng Sa đã bị khóa, bàn tay phép bị phá luôn rồi. Hắc không thể đánh mình được nữa, thế thì ai? Cả cô Tê cũng bị y như tôi. Tôi xin điển cho kiểm tra lại, mời ra một ông đạo sĩ mặc áo chùng oai vệ, ra vẻ một bậc lão ông đạo cao đức trọng. Ông xác nhận đã đánh tôi vì tội hiếp đáp đệ tử của ông là cô Hắc. Tôi kiên nhẫn trình bày với ông mọi chuyện và kết: nếu ngài có một người đệ tử mà mình đã hết lòng truyền dạy không công, giờ trở lại hại mình như vậy, ngài sẽ xử trí thế nào? Thưa ngài. Lão ông ấy không nói gì, đứng dậy ra đi. Tôi gọi lại: ông đi đâu vậy thưa ông? Đáp: tôi về trừng phạt con Hắc. Ông giải phép giúp giùm chị em chúng tôi với. Ông quay lại phẩy tay một cái, tôi và cô Tê hết đau ngay tức thì. Phải công nhận là tà phép đáng sợ thật. Chị em chúng tôi chưa từng đưa phép đánh ai bao giờ, nếu có chắc cũng không làm được vậy. Hôm sau nữa, tôi điện gọi cô Hắc lên nhà, nhờ Tê sang làm chứng. Khi tôi hỏi, Hắc kể chuyện vòng vo, một câu chuyện ai nghe qua cũng cho là vô lý. Hắc kể: chồng con vào một quán cà phê nào đó ở chợ Hiệp Thành, gặp một người thanh niên lạ mặt tới nói với ảnh: anh có phúc trúng số độc đắc rồi, vợ anh vừa sinh được của bà tỷ phú, người lên nhà cô Lan chữa bệnh 5 triệu. Chồng con nghe vậy về nhà đánh mắng con. Tôi hỏi người nói là ai. Đáp: người không quen biết. Hỏi: họ làm sao biết chuyện? Hương lại kể: sáng hôm sau con ra chợ bán rau, ông ấy lại tới chỉ mặt con mà bảo: cô không biết giữ sĩ diện của mình, đi xin tiền người khác. Vợ tôi lên nhà cô Lan chữa bệnh, mà cô Lan chữa đâu có hết. Giờ tôi đưa vợ đi nằm bệnh viện rồi. Chính cô Lan kể với vợ vòng chồng tôi là cô năn nỉ xin tiền bà tỷ phú bảy cho cô 5 triệu. Trước mặt Hắc, tôi điện cho mời chồng cô lên đối chứng. Chồng Hắc chối, bảo là mình không có nói như vậy và xin lỗi tôi. Hắc nói: mấy hôm nay con bị bế luân xa, thiền không nhận được điện. Con đang buồn nên cũng không nhờ cô khai thông lại cho con. Nghe Hắc nói, tôi mới tin rằng mình đã khóa được luân xa của Hương rồi. Nhờ vậy mà Hương không đánh được Lan và chị NT. Thấy cũng cần cho cô bé kiêu ngạo này một bài học, tôi nói: con là học trò của cô, con không thể ngồi ngang hàng với cô. Cô là cô của con, cô cũng không xuống ngồi ngang với con, có phải không? Thế mà con đã bao lần nói những điều sai oan cho cô, điển báo cho cô biết tất, nhưng cô vẫn tha thứ cho con. Mong con biết cải tà quy chính. Cô đã hết lòng khuyên con rồi, giờ đến việc này, những điều đơm đặt cô không hề biết mà con cũng gán được cho cô là sao? Thôi từ nay cứ ở nhà mà luyện điện, đừng có lên đây nữa. Sau khi Hắc về, tôi vào giường nằm nghỉ trưa hơn nửa giờ. Thức dậy phát hiện ra ở hai bên bắp vế chân nổi lên từng dề như bệnh zona, nóng, đỏ và rát. Chữa liên tục mỗi ngày 3 lần, cầm cự bệnh không tăng nhưng vẫn không chịu hết. Tôi sanh nghi, nhờ cô Tê qua xin điển hỏi, thì ra bị cô Hắc bỏ ngải. Chúng tôi không chủ quan khi xét việc. Vấn đề nào quan trọng, tôi nhờ 2 hoặc 3 chị em tự xin điển về hỏi, xong đối chứng lại lấy kết quả chung. Là người hành xử, nghi ngờ oan hoặc xét sai việc dẫn đến xử oan, tội này không phải nhỏ. Chuyện cô Hắc, tôi đã nhờ 3-4 chị em, kết quả đều chính xác như nhau. Một tháng sau, Hắc mang lên một túi trái cây cúng Phật ngày rằm và xin lỗi tôi. Tôi cũng không chấp nhặt gì, ngồi nói chuyện cùng Hắc gần 1 giờ. Khi vào nghỉ trưa, một lúc thức dậy, tôi thấy những vết zona ở hai bên bắp chân lại mưng lên như cũ. Vốn đã hết từ lâu, không còn chứng tích. Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi đành điện cho Hắc nói thẳng: con đừng lên nhà cô nữa, con lên cô bị tà đánh hoài, cô chết mất. Cô còn nhiều chuyện phải làm, đau đớn vậy cô sẽ không làm được gì. Tội cho bao nhiêu người bệnh còn đang chờ cô kia kìa. Có thế tôi mới thoát được Hắc. Những chuyện thị phi kéo dài trong suốt 9 tháng tròn liên tục mỗi ngày, 9 tháng nỗi đau dài tưởng chừng bằng cả một đời người. Rồi dâu bể cũng qua, sóng lặng bể yên, mặt trời hồng rạng tỏ. Còn lại nỗi đau của Cát, bị gót chân đời vùi dập tận lòng sâu. Huyền môn lược ký được công nhận, Thiếu tướng Nguyễn Du Phát, chủ nhiệm bộ môn cận tâm lý, Trung tâm Phát triển Tiềm năng Con người Hà Nội, điện vào cho câu lạc bộ Tiềm năng Hồ Chí Minh nhờ anh Nguyễn Tư là phó chủ nhiệm phụ trách ở phía Nam liên hệ tiếp xúc với tôi. Rồi anh Tư đưa người của Trung tâm Tiềm năng Hà Nội vào thực nghiệm. Anh Tư giới thiệu nhiều người đến nhà tôi, kết quả đáng khích lệ. Trong vòng 1 tháng rưỡi, Tiềm năng Sài Gòn đưa lên cho tôi 15 vụ và tôi làm việc, mọi việc thải đều chỉnh chu, ai cũng được hài lòng. Ngày ông Nguyễn Chu Phát gọi tôi ra Hà Nội họp đại hội tiềm năng của cả nước, tôi trốn biệt. Đến ngày 20 tháng 9 năm 2009, hội thảo khoa học về tâm linh toàn nước tổ chức tại hội trường Viện Bảo tàng Quân khu 7. Tôi đã được vinh hạnh nhận giấy mời do Giám đốc Đào Vọng Đức và Thiếu tướng Nguyễn Chu Phát ký. Bài tham luận của tôi được trung tâm đánh giá là một trong 4 bài có chất lượng trong buổi hội thảo. Đó là bài tham luận về linh hồn. Tôi được câu lạc bộ Tiềm năng thành phố Hồ Chí Minh đề nghị quay phim, nhưng tôi cũng trốn. Ông Chu Phát bảo Huyền môn lược ký nên để sang năm 2010 có điều kiện mới xuất bản được. Nghị quyết 27 của Đại hội Đảng trong năm 2009 không được xuất bản các loại sách về tâm linh. Đại khái là như vậy. Cá vượt vũ môn hóa cá, tôi trốn biệt, đâu dám trường mặt ra đám đông. Mấy chục năm trời làm ngọn cỏ vô danh, nay cho dẫu thấm nhuần ơn mưa móc vẫn chẳng thể hóa thành đại thụ. Càng muốn lặn sâu trốn kỹ hơn vì sợ trúng phải gió độc của tà môn. Úp mở một tí cho câu chuyện thêm phần hứng thú, tôi sẽ trình với các bạn đọc bài tham luận tại buổi hội thảo khoa học ngày 20 tháng 9 ở tập 3 Huyền môn lược ký.
Năm trầm luân người mãi đi tìm bóng, cay đắng ngọt bùi xót một khúc thương cả, vọng ao đan sen cũng thói đời biển lận, bóng ngã non đoài bạc trắng mộng phù hoa. Ngàn năm rời xa cội nguồn ta bỏ lại, lang thang bên đời nghe gió gọi trùng dương, lạc cánh buồm xưa tìm hỏi người năm ấy, chờ ai ai chờ sao sát mặt hồ gương. Ngàn năm tìm nhau ngậm ngùi đêm vịnh xưa, đuổi bắt mệt nhoài ta bóng dạt dòng xa, giờ tình giờ mê kiếm tìm tìm nhau giữa mộng, vọng hương mây trời mây gió dậy can qua. Năm chờ nhau ngàn 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 nấm ngứa, hỏi ta hỏi người bao giờ hết phong ba, dấu ấn ngàn năm đau bờ môi lệ ứa, hình đây bóng đó gọi nhau. Ta bỏ lại lang thang bên đời nghe gió gọi trùng dương, lạc cánh buồm xưa tìm hỏi người năm ấy, chờ ai ai chờ sao sát mặt hồ gương. Ngàn năm tìm nhau ngậm ngùi đêm vịnh xưa, xưa đuổi bắt mệt nhoài ta bỗng dạt dòng xa giờ tình giờ mê kiếm tìm nhau giữa mộng vọng hương mây trời mây gió dậy can qua ngàn năm chờ nhau ngàn ngàn năm nữa hỏi ta hỏi người bao giờ hết phong ba dấu ấn ngàn năm đau bờ môi lệ úa hình đây bóng đó gọi nhau